Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh về những hệ lụy khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Toàn giao thông tỉnh trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 6 người, bị thương 9 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông không tăng không giảm, số người chết giảm, số người bị thương tăng 4 người. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn xảy ra 3 vụ làm chết 2 người, bị thương 2 người. Thị xã An Nhơn xảy ra 1 vụ làm chết 2 người. Huyện Phù Mỹ xảy ra 2 vụ làm chết 1 người, bị thương 3 người. Huyện Tây Sơn xảy ra 2 vụ làm chết 1 người. Thành phố Quy Nhơn xảy ra 2 vụ làm 2 người bị thương. Hai huyện Tuy Phước và Vĩnh Thạnh mỗi địa phương xảy ra 1 vụ làm bị thương 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường làn đường, chuyển hướng không đúng quy định, không làm chủ tay lái. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.165 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 203 trường hợp học sinh vi phạm, 242 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 140 trường hợp vi phạm tốc độ, 311 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 7 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 460 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 123 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 189 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 93 trường hợp, phạt tiền hơn 275 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 38 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu. Đây là hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông, vinh danh các dịch vụ cứu trợ và hỗ trợ nhằm đẩy lùi và cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cũng như là lời cảnh tỉnh thiết thực cho những người tham gia giao thông. Tại Bình Định, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay được tổ chức thống nhất từ tỉnh, các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội đến các địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tạo được sự quan tâm chú ý của dư luận trong và ngoài tỉnh với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11 năm nay, toàn tỉnh tập trung tuyên truyền thông qua các ấn phẩm truyền thông về mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông, những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội, cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật với người tham gia giao thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, những cử chỉ hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông. Đi đôi với công tác tuyên truyền, từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 11 năm nay, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đặc biệt là các gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Sở Giao thông Vận tải phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, phát động các doanh nghiệp vận tải, các trường dạy nghề lái xe hưởng ứng tích cực các hoạt động của kế hoạch. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh phối hợp Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động bằng pano ảnh về tai nạn giao thông tại các điểm đông dân cư, khu sinh hoạt văn hóa trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề tổ chức các hoạt động tuyên truyền diễn đàn đối thoại trong các nhà trường trên toàn tỉnh về nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông và biện pháp phòng tránh, đồng thời yêu cầu tất cả các trường học phổ thông trong tỉnh dành một phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào lễ chào cờ sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 11. Toàn bộ các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn tỉnh phát thông điệp an toàn giao thông trên hệ thống phát thanh của trường vào đầu giờ và giờ tan học trong một tuần, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11 này. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội đoàn thể phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, ưu tiên sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và trên không gian mạng xã hội, hạ tần số để tuyên truyền về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn thăm hỏi có hình thức hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông, về hậu quả của tai nạn giao thông đối với toàn xã hội, về các hoạt động sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đến đông đảo quần chúng nhân dân, đồng thời thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông lần này nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam và tỉnh Bình Định, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2024. Bên cạnh đó, kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất mất mát khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, trong đó có những vụ do người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, như không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi gây ra. Nhằm kiềm chế tình trạng này, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý nghiêm đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn về những hệ lụy khi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Chúng ta cùng nghe.
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, độ tuổi của người gây tai nạn giao thông đang trẻ hóa, cụ thể dưới 14 tuổi chiếm 0,6%, từ 14 đến dưới 16 tuổi chiếm 3,1% và từ 16 đến dưới 18 tuổi chiếm đến 5,1%. Với các lỗi chủ yếu như điều khiển xe, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển hướng không đúng quy định, đi bộ qua đường không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý hơn là tình trạng học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, làm chết 10 em, bị thương 38 em. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 13 vụ, tăng 12 người bị thương và giảm 4 người chết. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho rằng, việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Bởi nhiều thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên có tâm lý thích thể hiện bản thân bằng việc điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên có tâm lý chủ quan, thường xuyên vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong khi chưa có đủ kỹ năng xử lý tình huống. Trước tình hình này, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 trên địa bàn tỉnh thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát ở những khu vực gần trường học, các điểm giữ xe, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm về an toàn giao thông liên quan học sinh phụ huynh. Đặc biệt, cùng với cả nước, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đã triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong thời gian từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 10. Trung tá Ngô Hoài Bảo, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh Công an thành phố Quy Nhơn cho biết.
Cùng với việc xử lý, chúng tôi sẽ có thông báo gửi về đến ban giám hiệu các cái trường học để có cái biện pháp quản lý học sinh của mình. Về phía gia đình, phụ huynh các học sinh thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là hãy quản lý con em của chúng ta ngay tại gia đình, không giao xe cho các em đi đến trường và tham gia các hoạt động quá khó. Đó là một hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Chỉ sau gần một tháng ra quân, đã có hơn 820 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ bị cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử lý. Trong đó, hành vi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có dung tích xi lanh trên 50 phân khối chiếm đa số với 625 trường hợp và có 19 trường hợp không có giấy phép lái xe. Nhiều học sinh khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý vi phạm đều phân bua như trường hợp này.
Dạ, sáng nay nhà không có ai hết nên em lấy xe 50 em đi học. Với lại nãy em đậu mũ đàng hoàng, em nghĩ chắc mấy chú cũng không bắt em đi. Xong nãy em mới tới trường rồi mới tháo mũ ra, cái đầu em dắt xe vô cái mấy chú thấy mấy chú đi ngang về, xong mấy chú hỏi bao nhiêu tuổi, rồi cái mấy chú kêu em không đủ tuổi.
Để ngăn chặn tình trạng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ngày 14 tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết thêm.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các hệ thống thông tin truyền thông, các trang website, trên Zalo, Facebook, để qua đó làm sao để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với người tham gia giao thông. Họ biết được là hậu quả và trách nhiệm khi giao xe cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phải nêu gương đi đầu, phải chấp hành nghiêm quy định là không giao xe cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đang tập trung xử lý nghiêm đối với hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước ngăn chặn tình trạng giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó nhằm góp phần ngăn chặn triệt để những vụ tai nạn giao thông do người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây ra. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo mưa dông lốc xoáy gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 31 tháng 10, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 31 tháng 10, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.